Tôi xin tuyên đọc lời Chúa trong Philip 4, từ câu 1 đến câu 9. Vậy thì, hỡi anh em, rất yêu, rất thiết, là sự vui mừng và mão chiều thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên J.O.D. và khuyên Syntyche phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng lưu chung tính, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy. Bà ấy cũng thì tôi đã vì đạo tin lành mà chiến đấu. Clement và các bạn khác đồng làm việc với tôi cũng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi, hãy cho mọi người đều biết hết nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi, chớ lo phiền chi hết. Nhưng trong mọi sự, hãy dùng lời cầu nguyện nài xin và sự tạ ơn và trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết sẽ giữ lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rốt lại, hỡi anh em, phàm làm điều cho chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến hễ sự gì anh em đã học, đã nhận, đã nghe ở nơi tôi, và hãy thấy trong tôi, hãy làm đi, thì Đức Chúa Trời của sự bình an sẽ ở cùng anh em. Amen. Xin kính mời hội thánh ngồi.
Amen. Cảm ơn Chúa. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học trong thư tín Philip đoạn 4 từ câu 1 tới câu 9. Có rất là nhiều điều cần học hỏi mà thời gian thì ngắn ngủi, thành ra tuần này chúng ta học bí quyết bình an trong đời sống phần 1. Tuần tới cũng phân đoạn này chúng ta học trong phần 2, tại vì không có đủ thời giờ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, một con cái Chúa tìm đến mục sư nói rằng cái tánh của em rất là nóng, hay cãi lộn, hay nổi giận. Xin mục sư cầu nguyện cho em để cái tánh em nó bớt nóng một chút xíu, để đừng có giận dỗi. Thì cầu nguyện xong xuôi rồi thì cái người thanh niên này nói rằng là em bây giờ đầy dậy Đức Thánh Linh của Chúa, có thể chịu đựng bất cứ những cái vấn đề gì mà không có nổi giận. Qua ngày thứ hai, thứ ba, hình như thứ ba, khi thứ ba đi làm thì thường thường anh này là đi bộ tới đón xe bus. Thì trong lúc mà đi bộ tới cái trạm xe bus đó thì có cái xe của chở mấy em học sinh đó, học sinh đi học xe bus màu vàng đó. Thì không biết ói âm sau đó thì cái cửa sổ mở ra thì có một em ói từ trong xe ói ra, thành ra trên đầu anh là dính ói là từ trên xuống dưới. Thì lúc đó Đức Thánh Linh đâu cũng biến mất tiêu hết. Và đôi khi trong cái cuộc đời chúng ta phải có những cái sự thử thách như vậy đó, thì mới biết được cái sức chịu đựng tới đâu. Thành ra cái sự bình an trong Chúa, thư tín Philip chép rất là rõ ràng. Và quý ông bà anh chị em biết trong cái đoạn thư tín Philip này là gửi cho con cái Chúa, chứ không phải là cho người tin Chúa. Thành ra những người mà không tin Chúa, quý ông bà anh chị em biết chắc chắn rằng là sẽ không có sự bình an. Không có sự bình an. Và luôn luôn có cái sự chống đối, bác bỏ, chất vấn, phủ nhận, nguyền rủa chống lại cho Đức Chúa Trời. Cái sự bình an giữa cái người này với Đức Chúa Trời không có. Và khi sự bình an giữa người và trời không có, thì cái sự bình an giữa người và người cũng không có. Cho đến khi cái người này tin nhận Chúa Giêsu Christ, thật sự tin nhận Ngài để có sự cứu rỗi, Đức Thánh Linh hiện diện trong lòng người đó, thì bắt đầu có một cái sự đổi mới, thì bắt đầu có cái sự thay đổi, và lúc đó mới có sự bình an thật. Cái sự bình an thật đến cho con người không có thể nào tự tạo ra cái sự bình an đó được, mà cái bình an đó phải đến từ Thiên Chúa. Và được Thánh Linh vận hành ngồi trên cái ngai lòng của mình để mà dạy dỗ, hướng dẫn, để khi mà bị ói trúng vào cái đầu cái như vậy, từ trên xuống dưới như vậy, trong lúc chuẩn bị đi làm bận đồ rất là sạch sẽ, thơm tho. Và cái lúc đó làm cái gì bây giờ? Đây là cái thực trạng, thực tế đã xảy ra cho con cái Chúa, thì lúc đó mới biết được chúng ta thật sự là cái con người như thế nào. Đức Chúa Trời, kính thưa quý ông bà anh chị em, khi mà tin nhận Chúa, có thể nói là Đức Chúa Trời hay là Chúa cho một cái cơn nước lũ của bình an tới phủ kín cái người đó từ trong lòng mình để mà có thể tuôn tràn ra ngoài được. Và cái câu hỏi được đặt ra, làm sao để mà con cái Chúa có được cái sự bình an của Chúa tràn ngập trong cái cuộc sống của mình? Và làm thế nào để mà duy trì cái sự bình an đó? Thì chính thư tín Philip dạy cho chúng ta điều này. Sáng hôm nay chỉ có đủ thì giờ đi từ câu 1 tới câu 5 mà thôi. Và tôi sẽ đọc lại câu 1, câu 5 và cầu nguyện trước khi đi vào sự chia sẻ. Vậy thì, hỡi anh em rất yêu, rất thiết, là sự vui mừng và mạo trì thiên cho tôi. Kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Tôi khuyên Ê-du-đi và khuyên Si-ti-cơ phải hiệp một ý trong Chúa. Hỡi kẻ đồng liêu trung tín, tôi cũng xin anh giúp hai người đàn bà ấy, hầu cho hai bà ấy cùng tôi vì đạo tin lành mà chiến đấu. Cơ-lê-măng và các bạn khác đồng làm việc với tôi cùng vậy. Có tên những người đó biên vào sách sự sống rồi. Cái câu kế tiếp 4 năm rất là hay. Hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Hãy cho mọi người đều biết nét nhu mì của anh em. Chúa đã gần rồi. Cái lại Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, lời của Chúa thật là kỳ diệu. Lời của Chúa dạy cho chúng con những bí mật, những cái bí quyết để mà chúng con có được sự bình an trong đời sống hàng ngày của chúng con. Giữa những cơn biến chuyển, giữa những thử thách hay là những vấn nạn mà đôi khi chúng con không có tin trước được, nhưng mà vẫn xảy ra cho cuộc đời của chúng con. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh dùng môi miệng con chỉ để rao truyền lời của Chúa và lời của Ngài mà thôi. Con cầu nguyện rằng Đức Thánh Linh ở trong lòng con dân Chúa để sáng hôm nay hiểu được 4 cái điều căn bản cho tuần này, để có thể có sự bình an trong tâm hồn và cho đời sống của mình. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bí quyết nó nằm ở cái chỗ này, từ câu 1 tới câu 5. Tuần tới chúng ta sẽ đi tiếp. Có 4 điều cầu nguyện Chúa để quý ông bà anh chị em nắm vững được sáng hôm nay. Sự bình an đến qua sự đứng vững vàng trong Chúa. Sự bình an đến qua sự hiệp một trong ý của Chúa. Sự bình an đến qua cái sự vui mừng trong Chúa luôn luôn. Và sự bình an đến qua cái nét nhu mì của chính cá nhân mình. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, bước số 1, sự bình an đến qua sự đứng vững trong Chúa. Vậy thì, anh chị em rất yêu, rất thiết, sự vui mừng và mạo trì thiên cho tôi, kẻ rất yêu dấu ơi, hãy đứng vững trong Chúa. Follow, gửi đến con cái Chúa, hỡi những con cái yêu dấu, tức là những người đã tin nhận Chúa một cách thực sự, có Đức Thánh Linh hiện diện trong lòng mình. Hãy đứng vững trong Chúa. Như vậy đứng vững trong Chúa là đứng vững sao? Quý ông bà anh chị em để ý, cái câu này nói là vậy thì, và có nghĩa là ông chuyển tiếp, ông đã đề cập những cái vấn đề trước đó. Và cái vấn đề trước đó, ông đã trình bày rằng là có những cái kẻ thù của thập tự giá luôn luôn xuất hiện chung quanh quý ông bà anh chị em. Có những người tin Chúa, những người mà tin nhận Chúa là biết chắc chắn mình là công dân của thiên quốc, mình có được sự cứu rỗi. Và những người tin Chúa bao giờ cũng biết chắc chắn rằng Chúa Giêsu Christ sẽ trở lại mang chúng ta về thiên đàng, chúng ta sẽ có một cái thân thể mới không hư nát. Những người bệnh hoạn thì có những cái của mình mà sẽ khỏe mạnh cái tại cái thân thể mới. Ông nhắc nhở cái điều này rồi ông nói vậy thì hỡi các anh em rất yêu mến, đứng vững trong Chúa. Bởi vì cái mạo triều thiên các anh em chị em đã có rồi, hãy đứng vững trong Chúa. Như vậy làm sao để mà được đứng vững trong Chúa? Phải trở về lại cái căn bản, cái nguồn của cái sự đứng vững đó ở đâu? Cái nguồn sức lực ở trong Chúa cần phải có. Cái thói quen cần phải có để mà được vững vững là quý ông bà anh chị em phải cầu nguyện tương giao với Chúa mỗi ngày. Nếu mà một số các mục sư nói rằng là cầu nguyện là cái hơi thở, quý ông bà anh chị em nín thở khoảng chừng 2-3 phút là thấy mệt rồi. Và cái lời cầu nguyện để mà tương giao với Đức Chúa Trời phải có cái sự gần gũi đó. Tại vì lời Kinh Thánh nhắc nhở rất là nhiều, cầu nguyện có nghĩa là nói chuyện với Chúa, chia sẻ những cái gánh nặng trong tâm tư của mình. Tại sao chúng ta lại dễ dàng chia sẻ cái gánh nặng tâm tư của mình cho người khác, đến khi mà quýnh quá trơn rồi, hết đường giải quyết rồi, lại Chúa, bây giờ con trình bày cho Chúa. Chúng ta cần phải đến với Chúa trong cái lời cầu xin đầu tiên, rồi Chúa sẽ khai thị cho những cái cách làm. Thay vì chúng ta chạy đôn, chạy đáo, chạy tùm lum ta la đủ thứ chỗ, rồi đến khi quýnh quán hết trơn rồi, rồi lúc đó Chúa ơi sao con khổ như thế này, con mới nhớ sực lại, ô Chúa nói là khi nào con cần bất cứ điều gì con cầu xin ta, bất cứ những điều chi con cầu xin mặc dầu ta sẽ làm cho, nhưng tới giờ chót kẹt lắm thì mới xin. Cái đó là cái tánh khí con người. Sứ đồ Phao-lô muốn nhắc nhở trở lại, con cái Chúa ơi, những anh em yêu dấu của tôi ơi, đứng vững trong Chúa, các anh em phải có cái sự tương giao mật thiết cầu nguyện với Chúa một cách gần gũi như vậy. Quý ông bà anh chị em có con cái, con mình khi nhỏ đó, nó khóc á, mình nói sao cứ khóc hoài, ngày nào nó nín không chịu khóc nữa là bắt đầu nó bệnh rồi. Hoặc là con cái Chúa cả tháng cả năm không có nói chuyện với bố mẹ, có nghĩa là có gì sai trật. Cũng vậy, Đức Chúa Trời Ngài chờ đợi con cái Chúa dâng lên những lời cầu nguyện và cầu xin. Đừng có quên điều này để mà được đứng vững trong Chúa. Đồng thời, lời của Chúa nói là phải giữ gìn ý nghĩ trong Chúa. Bao giờ cũng vậy, cái tư tưởng, quý ông bà anh chị em biết, một cái bài giảng khác đã nói rồi, cái thân thể của chúng ta nó có phần hồn Đức Thánh Linh ngự trị. À không, cái phần linh có Đức Thánh Linh ngự trị, cái phần hồn là gồm có tâm tư, có ý chí và có cảm xúc, và cái phần thể xác của chúng ta điều khiển hay là điều động bởi năm cái giác quan. Và cái tâm trí bao giờ cũng phải hướng về Chúa cả. Khi mà cái điều lành suy nghĩ trong đầu thì cái việc lành xảy ra. Và khi chúng ta nhờ cậy trong tâm tư, ý tưởng nhờ cậy thì chúng ta mới cầu nguyện, mới tâm tình. Thành ra cái ý nghĩ của chúng ta bao giờ cũng phải gìn giữ cái sự vinh hiển, bao giờ cũng phải nhớ rằng cái sự vinh hiển trong cái sự cứu chuộc. Chúng ta là người được cứu trong cái ân điển của Chúa, chúng ta mang biết bao nhiêu cái vinh hiển, cái ân hệ của Chúa ban cho. Phải nhớ cái điều này, vì như vậy chúng ta có cái sự hy vọng. Và khi đối diện với cuộc đời thì chúng ta thấy nó vậy chứ cũng Chúa vẫn tiếp tục ban phước, chứ không có khổ như chúng ta suy tưởng. Và suy nghĩ về Chúa là bao giờ cũng suy nghĩ đến cái sứ mệnh Chúa ban cho người tin Chúa là như thế nào, để chúng ta có thể vững vàng tiến bước, bất cứ có thể đối diện bất cứ điều gì mà Chúa đặt để trước mặt chúng ta. Cái nguồn sức lực trong Chúa là cầu nguyện gì như ý, đồng thời phải cái sức lực đó là nó từ cái sự phục vụ và hầu việc Chúa. Hầu việc Chúa có nghĩa là gì? Làm chứng vì Chúa là cái điều đầu tiên dễ nhất. Chúa nói dân tiền bạc, hả? Tiền bạc nó liền với cái khúc ruột, thành ra đôi khi lôi khúc ruột ra nó khó lắm, đau lắm. Thành ra cái dễ nhất là làm chứng trong cái sự phục vụ Chúa. Và khi làm chứng được rồi thì những cái điều khó hơn, dân hiến, đồng tiền liền với khúc ruột nó khó hơn, rồi mới có thể tiếp tục làm những cái công việc khác nữa. Làm chứng vì Chúa để mà giúp đỡ, để mà có thể giúp đỡ những người bị tổn thương, những cái người mà cần được sự giúp đỡ. Cái tuần vừa rồi đây có một nhóm Africa, không biết tại sao nhà thờ mình có duyên với cái nhóm Africa tới tìm kiếm hội thánh của Chúa. Mà cái nhóm này Ivory Coast, nói tiếng Pháp đây thì cái này hướng bên đông, thì tìm kiếm nguyên cả group tới, nói hội thánh ở đây đã có người Africa nói tiếng Pháp rồi, nhưng mà tạ ơn Chúa lên computer bấm thì gửi qua một cái hội thánh khác nói tiếng Anh rất là tốt, tạ ơn Chúa. Rồi vừa rồi đây thì có một số người tị nạn ở Nepal gần xứ Ấn Độ, với một nhóm người tìm kiếm đến hội thánh của Chúa, nói hội thánh đây có cần giúp đỡ. Nhưng mà tạ ơn Chúa lên computer bấm thì đã có một cái hội thánh Nepal cũng gần ở đây gửi họ đến. Ý tôi muốn nói rằng rất là nhiều người trong cái giai đoạn cách ly, trong cái sự đau khổ, trong cái áp lực như thế này, họ tìm kiếm đến Chúa, họ tìm kiếm đến hội thánh của Ngài. Hội thánh chúng ta không có giúp đỡ được, nhưng mà biết được có những hội thánh khác mà đồng một cái ngôn ngữ có thể giúp đỡ được. Thành ra rất là tội nghiệp cái số người Nepal này tới rồi cái nói chuyện, tìm kiếm đến mục sư nói chuyện, rồi họ phải phone với một cái người biết nói tiếng Anh, rồi cái người đó nói tiếng Nepal, rồi nói với ông mục sư, rồi ông mục sư nói tiếng Anh qua phone, rồi nói vòng vòng như vậy. Quý ông bà anh chị em ơi, chúng ta đang ở trong một cái giai đoạn vô cùng kỳ diệu. Và cái sự kỳ diệu này phải được tỏ qua con cái Chúa, qua cái sự phục vụ, có nghĩa là làm chứng về Chúa. Đối với tôi, đó là cái điều dễ nhất. Làm chứng về Chúa. Tại vì làm chứng về Chúa không có phải là một cái ân tứ, nhưng mà mệnh lệnh của Chúa. Tìm sao thì nói vậy. Như vậy thôi. Và người ta đang tìm kiếm người trong cái giai đoạn này, quý ông bà anh chị em ơi. Ngay cả cái tuần vừa qua, hôm thứ sáu, thứ bảy cũng có người gọi điện thoại để mà liên lạc với con cái Chúa trong hội thánh, để mà được chia sẻ phúc âm. Đây là cái sự thật, cái hiện thực đang xảy ra, và chúng ta phải bắt lấy cái cơ hội này. Sự bình an đến qua sự đứng vững vàng trong Chúa. Đứng vững vàng trong Chúa thì Kinh Thánh nói rằng con cái Chúa phải giữ vững lập trường trong một số điều. Giữ vững điều gì? Thứ nhất, phải giữ vững vàng trong đức tin. Cô-rinh-tô đoạn 16 câu 13 chép rất là rõ ràng: hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy can đảm, mạnh mẽ. Nói thì hay nhưng mà làm thì khó, tại không có dễ. Bởi vì cái tình huống này đã xảy ra cho con cái Chúa, đã xảy ra cho môn đệ của Chúa Giêsu Christ. Môn đệ của Chúa Giêsu Christ lúc mà ở trên cái con đò đi, cái ghe đó, rồi đi qua bờ bên kia của vùng biển hồ, biển Galilee đó, thì Chúa Giêsu ở trong, nằm trong cái con tàu đó, trong cái ghe đó. Lúc đó bão tố xảy ra, môn đồ của Chúa đó nghe sợ thất kinh, chạy xuống lấy: thầy ơi, thầy thức dậy, cái kiểu này là chết hết trơn rồi. Chúa Giêsu nói: đức tin con ở đâu? Này, môn đồ của Chúa ở Chúa sát bên, huống chi con cái Chúa. Mà nếu mà con cái Chúa không có thực sự kinh nghiệm Chúa Giêsu Christ thì tới lúc quýnh bận lên không biết lấy ai. Môn đồ của Chúa còn chạy xuống dưới hầm tàu đó, thức thầy dậy: thầy ơi, dậy đi chứ thôi, chết hết trơn rồi. Đó lý do tại sao mỗi con cái Chúa trong cái phòng này phải biết chắc chắn cái sự tin nhận của mình, biết chắc chắn mình tin nhận Chúa Giêsu Christ, để trong cái lúc bấn quần đó thì mới thức Chúa dậy, giống như các môn đồ của Chúa ngày xưa. Nếu trong cái giai đoạn gay cấn nhất, vô kiếm Chúa, không biết Chúa ở đâu cả, thì lúc đó không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Kính thưa quý ông bà anh chị em, phải đứng vững vàng trong đức tin là như vậy. Phải biết chắc chắn cái đức tin cứu rỗi là cái điều phải có, chắc chắn có, 100% là có, chứ không có 99.9. Ma quỷ sẽ sử dụng 1%, mà cái sự nghi ngờ trong cái cứu rỗi đó, nó sẽ sử dụng để mà làm lung lạc cái đức tin của anh em. Kế tiếp, phải vững vàng trong sự tự do của Chúa, lời Galati: vì sự tự do mà Chúa cứu thế đã giải thoát chúng ta, vậy anh em hãy đứng vững, đừng mang lấy ách nô lệ một lần nữa. Cái con người cũ của chúng ta là con người sống trong nô lệ của tội lỗi, đau khổ triền miên, dằn vặt rất là nhiều. Mà khi Chúa đã cứu ra khỏi cái tội lỗi đó, Chúa ban cho cái sự tự do trong Chúa, thì phải vui mừng trong cái sự tự do đó. Đừng có vì bất cứ cái lý do nào mà trở ngược lại cái đời sống cũ. Cái điều đau khổ nhất của cái người mục sư chỉ có từ ngày 22 tây tháng 3 cho tới giờ phút này, tức là còn chừng 6-7 tháng. Biết bao nhiêu con cái Chúa mất đi đức tin. Mất đi đức tin, trở về lại con đường cũ của mình. Trở về lại thờ ma lạy quỷ. Trở về lại chuột bùa. Trở về lại bắt quái, trở về lại đủ thứ cả, nhậu nhẹt say sưa những cái tội lỗi cũ, tự nhiên trong lúc cách ly ở nhà mọc lên trở lại cả, làm cho cái sự suy nghĩ cái đức tin có thật hay không, khi tin nhận Chúa Giêsu Christ có tin thật hay không, hay là tin vì một cái lý do gì đó, để rồi dựa cái sự áp lực của xã hội, của cuộc đời, tự nhiên tin cái gì khác, không có còn là tin Chúa Giêsu Christ để nhận được sự cứu rỗi, để có sự sống đời đời. và đã xảy ra, kính thưa quý ông bà anh chị em. Đó lý do tại sao khi chúng ta học lại trong Kinh Thánh, cái thần học dân xót nói đến là cả triệu người Do Thái lúc đó. Nhưng tới lúc khi mà có cái sự biến chuyển, thay đổi, thử thách lớn, thì ngồi đếm lại chỉ còn lại một số dân xót mà thôi. Và Chúa sẽ sử dụng dân xót đó để làm lại. Tôi cầu nguyện Chúa rất là nhiều mỗi quý ông bà anh chị em là những người dân xót tin Chúa thiệt, chứ không có nửa vời. Phải kiên trì hiệp nhất và cùng nhau tranh đấu cho đức tin của phúc âm. Lời trong Philip nói rất là rõ ràng. Chỉ có điều anh chị em phải sống xứng đáng với phúc âm của Chúa cứu thế, để khi tôi đến thăm anh chị em hoặc vắng mặt, nhưng nghe về anh chị em rằng anh chị em vẫn đứng vững, đồng tâm, đồng lòng cùng tranh đấu cho đức tin. Đương nhiên giữa cái cuộc sống, đương nhiên giữa cái việc làm việc chung với nhau, thì nó cũng có, bao giờ cũng có những cái sự đụng chạm. Nhưng mà không có vì cái sự đụng chạm đó mà mất đi cái sự tranh đấu đức tin của phúc âm, để mà tiếp tục rao truyền phúc âm cứu rỗi của Chúa. Đó là lời của Chúa nhắc nhở như vậy. Sự bình an đến qua sự đứng vững trong Kinh Thánh. Kinh Thánh khuyên tín đồ giữ vững lập trường trong những cái điều là nữa là phải đứng vững trong Chúa, vì đây là bí quyết của sự thành công hay là sự bình an. Anh em yêu dấu, hãy đứng vững vàng trong Chúa, vững vàng để nắm giữ chắc chắn cái đạo lý hay cái giáo lý được giảng dạy trong Kinh Thánh. Lời Tê-sa-lô-ni-ca nhắc nhở rất là nhiều. Vậy thì thưa anh em đứng vững gìn giữ truyền thống anh em đã học với chúng tôi, hoặc bằng lời nói hay bằng thư tín, những cái giáo lý căn bản, kính thưa quý ông bà anh chị em, để mà hướng dẫn con dân Chúa, để mà hướng dẫn hội thánh của Ngài. Hội thánh của Houston, chúng ta tin vào giáo lý ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Đức Chúa Cha là Đức Chúa Trời, Đức Chúa Con là Đức Chúa cũng là Đức Chúa Trời, Đức Thánh Linh cũng là Đức Chúa Trời. Nhưng Đức Chúa Cha không phải là Đức Chúa Con, Đức Chúa Con không phải là Đức Thánh Linh, Đức Thánh Linh không phải là Đức Chúa Cha. Ba ngôi hiệp một, đó là điều hội thánh chúng ta tin nhận. Hội thánh chúng ta tin Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta có nhiều cái quy luật hay gì, nhưng tới cái giờ chót khi không giải quyết được là Kinh Thánh ra để mà giải quyết, bởi vì lời Kinh Thánh. Đương nhiên hội thánh chúng ta Southern Baptist thì có những Faith and Baptist Message, những cái điều mà người Baptist tin nhận. Nhưng mà đồng thời người Baptist cũng tin nhận khi những cái điều mà người Baptist tin nhận mà không giải quyết được vấn đề, trở về lại Kinh Thánh. Bởi vì người Baptist tin vào Kinh Thánh. Mỗi con cái Chúa gọi là the people of the book, có nghĩa là người của Kinh Thánh. Đương nhiên có những điều chúng ta không có đồng ý, mở Kinh Thánh ra, Kinh Thánh dạy gì thì chúng ta làm theo. Và đương nhiên nếu quý ông bà anh cho em nghiên cứu trong nội quy của hội thánh thì có 11 điều căn bản để chúng ta làm nền tảng để hướng dẫn hội thánh này. Còn những cái điều khác thì mình có thể sao cũng được để mà có sự hòa hợp với anh em trong các giáo phái khác nhau. Nhưng mà đồng thời hội thánh chúng ta tin rằng mỗi con cái Chúa là một thầy tế lễ. Mỗi con cái Chúa là một thầy tế lễ. Bởi vì là thầy tế lễ, thành ra mỗi con cái Chúa của hội thánh có thể đến gần ngôi ơn điển để mà cầu nguyện trực tiếp với ba ngôi Đức Chúa Trời. Chỉ có đó là những điều chúng ta tin nhận, và những điều khác nữa. Sự bình an đến qua sự hiệp ý, một ý trong Chúa. Thành ra lời của Chúa chép tiếp: tôi khuyên Eudi, khuyên Sitiker phải hiệp một ý trong Chúa. Rồi đồng thời nói là đã vào cái sách sự sống rồi, trong những cái câu kế tiếp ở đây. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hội thánh Philip ở đây thì rất là tốt, nhưng mà cũng có những cái sự lộn xộn về cái không có phải là về về trong cái vấn đề là truyền bá đạo của Chúa hay là phúc âm, nhưng mà chỉ có những cái cá nhân, những coi như là những cái tư tưởng không có hiệp nhất. Nhưng mà ông khuyên phải hiệp một ý để bảo vệ phúc âm. Khi mà chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu Christ thì những cái điều khác đều có thể giải quyết được. Nhưng nếu mà nhìn không tập trung vào Chúa Giêsu Christ cội nguồn của đức tin thì chúng ta sẽ có những cái sự chỉ trích hay là cằn nhằn xảy ra. Thành ra trong Philip đoạn 1 câu 27 có điều anh phải sống xứng đáng với phúc âm của Chúa cứu thế, để khi tôi thăm anh em hoặc vắng mặt nghe về anh chị em rằng anh em vẫn đứng vững đồng tâm đồng một lòng cùng tranh đấu cho đức tin của phúc âm, và đồng thời phải yêu thương nhau đồng tâm hiệp lực. Philip chép tiếp: vậy nếu anh chị em có điều khuyến khích nào trong Chúa cứu thế, có điều an ủi nào từ tình yêu thương, có sự thông công nào với Thánh Linh, có lòng dịu dàng và thương xót nữa, xin anh chị em hãy hiệp ý với nhau cùng một tình yêu thương đồng tâm nhất trí, để tôi được vui mừng trọn vẹn. Yêu thương nhau đồng tâm hiệp lực để làm gì? Để rào bảo phúc âm, để mà bảo vệ phúc âm. Cuối cùng trong Philip đoạn 2 câu 3 câu 4 ông chép tiếp: phải tôn trọng người khác hơn mình. Những cái điều này đã giảng rồi, tôi chỉ ôn qua mà thôi. Đừng làm điều gì vì tham vọng, ích kỷ hoặc hư vinh, nhưng hãy khiêm tốn coi người khác hơn mình. Mỗi người trong anh em chớ tìm lợi riêng cho mình, nhưng hãy chú trọng đến lợi ích kẻ khác nữa. Cái câu này nói rất là dễ, làm rất là khó. Nhưng mà phải cần Đức Thánh Linh của Chúa hiện diện để mà nhắc nhở, để mà dạy bảo thì mới có thể làm được. Tại cái tánh khí con người của chúng ta, cái tôi bao giờ cũng lớn. Cầu nguyện Chúa mỗi ngày cái tôi nó phải nhỏ đi. Cầu nguyện Chúa để cái ngày chúng ta gặp Chúa, cái tôi nó biên mật. Nhưng mà cái tôi đó nó vẫn hiện diện. Hội thánh cần có một hay nhiều người mang gánh nặng. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái người mang gánh nặng là cái người như thế nào? Người yêu thương và quan tâm sâu sắc đến người khác. Người luôn luôn giúp đỡ và phục vụ người khác. Người Chúa ban cho ân tứ phục vụ. Người được hầu hết mọi người trong hội thánh tôn trọng và quý mến. Cái người này được Chúa ban cho cái ân tứ để có thể giảng hòa, mang lại sự bình an cho anh em mình trong Chúa. Bởi vì rất là nhiều anh chị em của chúng ta trong cái giai đoạn này, trong cái giai đoạn cách ly này, đang bị kéo ra khỏi ràng của Chúa, đang bị kéo ra khỏi coi như là cái sự gìn giữ của Chúa, bởi vì cái mê đắm của đời, ham say của mắt, vân vân và vân vân, đang bị kéo ra như vậy. Những người này bị lôi kéo, có thể là vì vô tình, cũng có thể là vì cố ý, chúng ta không có biết được. Nhưng mà hội thánh cần những người để có thể giúp đỡ những người này khôi phục lại cái sự liên hệ với ba ngôi Đức Chúa Trời, để mà kết hợp lại cái sự thông công. Bởi khi bị như thế này thì sẽ đi ra khỏi cái sự thâm câm với Chúa và đồng thời với hội thánh Chúa. Đó lý do tại sao nếu mà quý ông bà anh chị em trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 7, người này phải phục vụ với thiện chí như phục vụ Chúa chứ không phải cho người ta. Trong Roma cũng có chép rất là nhiều điều. Quý ông bà anh chị em không biết, biết hoặc là không biết mình có cái ân tứ này hay không, thì ngoài bàn tôi có để nguyên cả một cái sấp giấy khám phá ân tứ thuộc linh về thử. Tuần vừa qua một số con cá chúa nộp cái ân tứ khám phá ân tứ thuộc linh của mình, tôi có làm cái report, thấy có nhiều người có những cái, có nhiều cái ơn rất là tốt để mà có thể phục vụ Chúa đúng theo cái ân tứ Chúa ban cho. Nhưng giờ phút này hội thánh cần người có cái ân tứ để mà mang gánh nặng. Kế tiếp nói là vui mừng trong Chúa luôn luôn, hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em phải nhớ rằng khi mà sư đồ Phaolô viết cái lá thư này, khi ông ở trong tù và hội thánh của Chúa lúc đó đang có cái vấn đề là cái sự dạy đạo sai lạc, tức là đạo lạc đi vào trong hội thánh của Chúa. Tuy nhiên sứ đồ Phaolô lại nói, dù cái hoàn cảnh như vậy đó, các con cái Chúa ơi, phải bước đi hay là phải sống trong sự vui mừng trong Chúa. Nhưng mà không phải chỉ vui mừng trong một giờ hay là một ngày, nhưng mà vui mừng luôn luôn, vui mừng luôn luôn. Nhưng mà tại sao phải như vậy? Đó, thì nó có cái chân lý ở đây, kính thưa quý ông bà anh chị em. Nếu mà một người mà luôn vui mừng trong Chúa thì không bao giờ lạc lối cả, không có đi sai lạc cả. Khi mà đọc tới đây, Kinh Thánh tới đây, thì tôi nhớ tới một cái câu chuyện. Cái câu chuyện có một người phụ nữ lớn tuổi, Cái cuốn kinh thánh coi như là rất là cũ. Thì cái người mục sư nói chuyện với người phụ nữ này hỏi, cái bà này lớn tuổi này đó, lão niên đó, trong cả cuốn kinh thánh bà thích nhất cái câu nào? Không biết có ai hỏi quý ông bà anh em câu đó chưa? Thì bà nói, trong cả cuốn kinh thánh này tôi thích nhất chỉ có ba chữ mà thôi, trong cái câu đó: và sau đó. Và sau đó. Cái người mục sư này ngạc nhiên, tại vì và sau đó không phải là một cái câu, nó chỉ một vài chữ, nó là chỉ là cái câu chuyển tiếp mà thôi. Và sau đó, tại sao cái câu này là cái câu hay nhất mà bà có nhớ? Bà mới ngồi kể lại. Khi mà nhìn lại cái cuộc đời của bà, có nhiều cái biến chuyển, nhiều cái sự thử thách, nhưng mà và sau đó, nếu mà quý ông bà anh chị em đọc kỹ đó, thì những cái phước hạnh của Chúa theo sau. Và sau đó mọi sự đều được giải quyết một cách tốt lành nhất. Và sau đó vân vân và vân vân, những cái sự tốt lành. Thành ra khi bà đọc kinh thánh như vậy, bà chỉ nhắc nhở giữa cái biến chuyển cuộc đời, giữa những cái hoạn nạn, rồi bà bị giải phẫu cái bệnh này, rồi con cái bị đau bệnh, nhưng mà và sau đó Chúa vẫn tiếp tục gìn giữ cái sự, bởi vì cái và sau đó bà có được cái sự bình an một cách tuyệt đối, bởi vì Chúa hứa Chúa sẽ săn sóc con, Chúa hứa Chúa sẽ gìn giữ con, Chúa hứa Chúa sẽ ban phước cho con, và sau đó mọi sự đều được tốt lành. Mà khi bà hiểu được cái điều này rồi, cái sự bình an đến cho bà. Kính thưa quý ông bà anh chị em, một người luôn luôn vui mừng trong Chúa không có lạc lối, bởi vì như vậy bà luôn luôn có cái sự vui mừng. Cái điểm kế tiếp, sự bình an đến qua nếp nhu mì của chính mình. Hãy cho mọi người biết nếp nhu mì của anh em, Chúa đã gần rồi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, cái chữ nhu mì, cái tiếng Hy Lạp rất là khó dịch. Thành ra trong cái tiếng Việt dịch cái chữ nhu mì, rồi hòa nhã, rồi nhân từ, vân vân và vân vân, cái nghĩa là tổng kết của tất cả các chữ đó. Và cái chữ nhu mì, hòa nhã, nhân từ đó là với mọi người. Lời Kinh Thánh chép như vậy. Mọi người có nghĩa là có người tin Chúa và cái người chưa có tin Chúa. Đó lý do tại sao khi mà cái sự bình an đến qua cái nếp nhu mì của con cái Chúa, thì con cái Chúa mới có thể qua cái sự nhu mì này thì mới có thể chia sẻ, có thể phục vụ, có thể làm chứng, có thể rao giảng cho những người chưa tin Chúa, có thể mang gánh nặng cho những người đã tin Chúa rồi mà đang bị lung lạc đó, bằng cái sự yêu thương và cái nhu mì. Rất đông người bị vấp một cái chỗ là đôi khi nói tôi nhu mì, nhưng mặc lấy cái áo tôn giáo, thành ra giống như người Pharisee. Thay vì mang cái tình yêu thương, cái sự nhu mì, mang cái phúc âm đến cho những người tìm kiếm, mang cái phúc âm đến để mà giúp đỡ cho người mất cái niềm tin, mang cái phúc âm đến để giúp con người ta làm hòa lại với Đức Chúa Trời, để giúp người ta tìm lại được cái sự bình an mà con người không có thể nào ban cho được. Tôi và quý ông bà anh chị em không ban bình an được cho cái người nào cả. Mình giúp thì giúp, nhưng mà không có mang được sự bình an. Chỉ có Chúa mới có thể ban được cái sự bình an đến cho con người ta. Và cầu nguyện Chúa để chúng ta có thể mang cái phúc âm, cái sự bình an của Chúa đó đến cho người khác. Mà muốn làm được điều này, phải có cái sự nhu mì. Trong cái sự nhu mì, cái ý nghĩa nếu mà quý ông bà anh chị em tra từ điển trong tiếng Hy Lạp, là đồng thời có cái ý nghĩa trong cái sự yêu thương nữa. Nhu mì trong cái sự yêu thương. Và rất là nhiều người, để lặp lại, rất là nhiều người đang đau khổ ngoài kia, kính thưa quý ông bà anh chị em. Họ cần người nhu mì có cái tình yêu thương để giúp đỡ họ, để mang họ ra khỏi cái sự nô lệ của tội lỗi, hay là cái sự nô lệ của sự đau khổ đó, để đến cái sự tự do, vui thoải hay là bình an trong Chúa Giêsu Christ. Và quý ông bà anh chị em thế nào cũng thắc mắc hỏi, làm sao mà tôi có được cái điều này? Làm sao có được? Quý ông bà anh chị em phải biết chắc chắn rằng tôi đang ở trong Chúa, tức là Chúa Giêsu Christ, và Chúa ở trong tôi. thì mới có được cái điều này. Còn nếu không là chỉ bên ngoài mà thôi. Nếu không là chỉ làm theo tôn giáo, chứ không phải theo lời của Chúa. Sau này quý ông bà anh chị em phải nhìn trở lại chính cá nhân mình. Tôi có ở trong Chúa và thật sự Chúa có ở trong tôi hay không? Cái đó là cái điều rất là cần thiết. Thì lúc đó cái sự bình an, những cái bước mà nãy giờ nói đó, nó mới có thể xảy ra được. Tuần tới đó, nói những cái điều khác. Mà nếu bốn điều này không có chắc chắn tôi ở trong Chúa, Chúa ở trong tôi đó, tuần tới ông mục sư Sơn có nói ngang nói ngửa, nói tới xanh mặt luôn, cũng có ý nghĩa gì cả. Thành ra sáng hôm nay quý ông bà anh chị em phải xét lại chính mình. Như vậy bí quyết bình an trong đời sống từ câu 1 tới câu 5, bốn điều: phải đứng vững vàng trong Chúa, hiệp một ý trong Chúa, vui mừng trong Chúa luôn luôn, và cái nét nhu mì mở quạt ra có cái tình yêu thương đó phải có trong mỗi quý ông bà anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em, xin mời mọi người đồng đứng lên. Tôi có lời kêu gọi, kính thưa quý ông bà anh chị em, điều này vô cùng quan trọng để mà quý ông bà anh chị em, lòng tôi bao giờ cũng ao ước quý ông bà anh chị em thật sự có sự bình an. Sáng hôm nay quý ông bà anh chị em, xin quý ông bà anh chị em nhắm mắt quy đầu, tự xét lên mình, cầu nguyện cùng Chúa, lạy Chúa, Chúa có thật sự ở trong con, và con có thật sự ở trong Chúa hay không? Mà nếu không có chắc chắn điều này, thì xin quý ông bà anh chị em, nếu mà không có chắc chắn thì xin cầu nguyện theo tôi như thế này. Kính lạy Chúa Giêsu Christ, lâu nay Chúa nằm ngoài cuộc sống của con. Chúa nằm ngoài tâm lòng của con. Giờ phút này con mời Chúa thật sự ở trong lòng con, để Chúa có thể hướng dẫn cuộc đời con, để Chúa có thể dạy bảo con hiểu được lời Chúa, để sự bình an của Chúa như cơn nước lũ bình an phủ đầy trong tâm lòng của con, từ đầu cho tới cuối, từ đầu cho tới chân, để con có thể đối diện cuộc sống một cách vui mừng trong sự bình an của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Tôi xin cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời toàn năng ba ngôi, buổi sáng hôm nay Chúa nhắc nhở chúng con bốn điều. Chúng con phải đứng vững vàng trong Chúa, chúng con hiệp một ý trong Chúa, chúng con vui mừng trong Chúa luôn luôn, và nét nhu mì của chúng con phải được tỏ lộ để danh của Chúa được cả sáng, để phúc âm của Chúa có thể được rao truyền, không những cho người chưa tin Chúa để họ được sự cứu rỗi, nhưng phúc âm của Chúa giúp đỡ những con dân Chúa đang đi sai lạc mất niềm tin, để kêu họ về, kéo họ về với Ngài, để họ có sự bình an thật trong đời sống của họ, để đời sống của họ bớt khổ, để gia đình của họ được hạnh phúc, con cái của họ lớn lên tốt lành trong phước hạnh của Ngài. Nguyện Chúa ở cùng con cái Chúa luôn luôn, những người dân xót mà Chúa đặt để trong hội thánh này, để có thể làm lại niềm tin, để có thể là muối của đất, ánh sáng của thế gian, để thay đổi cả cái đời sống của cá nhân, đồng thời gia đình và hội thánh Chúa, và ngay cả đất nước chúng con đang sinh sống nữa. Lạy Chúa, sáng hôm nay là cái ngày cuối cùng anh Phạm Xuân Dũng và chị Kim Chi phục vụ Chúa tại Hội Thánh West Houston. Anh chị được Chúa kêu gọi đi đến một cánh đồng mới để phục vụ Ngài. Mà khi Chúa kêu gọi thì con người làm sao có thể cản được. Con chỉ đặc biệt cầu nguyện rằng trong sự kêu gọi này, Chúa tiếp tục đại dụng anh trong bất cứ cánh đồng nào, để danh của Chúa được cả sáng, phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi anh chị, và phước hạnh của Chúa luôn luôn theo đuổi hậu duệ của anh chị nữa. Để rồi tới một lúc nào đó khi chúng con nhìn lại, thì chúng con hòa lòng tạ ơn Chúa, bởi vì ân điển của Chúa thật là lớn lao. Một lần nữa chúng con đến với Chúa với tâm lòng biết ơn. Nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, sự cao cả thể trị của Đức Chúa Cha, ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Con và sự thông công của Đức Thánh Linh ở cùng mỗi con cái Chúa, ở cùng hội thánh của Ngài. Khi ra khỏi đền thờ này thì sẽ là muối của đất, ánh sáng của thế gian. Lạy Chúa, sau giờ này chúng con sẽ ra biển Galveston để đồng thời làm thánh lễ báp tên cho con cái Chúa mới tin nhận Ngài, đã biết rõ ràng về thánh lễ báp tên. Nguyện Chúa gìn giữ chúng con đi đến nơi, đến chốn được bình an. Và xin Chúa cũng tiếp tục sử dụng những con cái Chúa mới này sẽ là những người rao báo phúc âm để mang sự cứu rỗi đến nhiều người và để giúp đỡ những người khác tìm kiếm được sự bình an trong Ngài. Trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính mời hội thánh đồng ăn tòa.
Sau đây anh Dũng có đưa lời tạm biệt hội thánh. Xin mời anh Dũng.
Xin cảm ơn mục sư, cảm ơn hội thánh cho chúng tôi có cơ hội có vài lời cùng hội thánh. Chúng tôi tạ ơn Chúa là Chúa đã cho tôi hợp với Chúa tại hội thánh Westminster 30 năm qua. Kim Chi thì là hơn nữa. Kim Chi có mặt tại hội thánh này 40 năm rồi. Và tại hội thánh chúng ta thấy hiện nay là những người mà còn lại từ lúc thành lập hội thánh đó là ông bà truyền đạo La Văn Đức và ông bà Dương Chí Thiện, là một trong những người mà có mặt từ lúc hội thánh mới được thành lập, còn trong trứng nước đó, và đến bây giờ. Chúng tôi tạ ơn Chúa rất nhiều và chúng tôi cảm ơn Chúa là Chúa cho ở cùng hội thánh trong những năm qua, thật là phước hạnh. Ở cùng quý ông bà anh chị em rất nhiều phước hạnh, rất nhiều kỷ niệm mà khó quên. Chúng tôi tạ ơn Chúa là tôi được dịp tiện học việc chung với các anh chị em trong các lớp trường Chủ Nhật, các nhóm học Kinh Thánh, ca đoàn West Houston, tâm ca sao mai và các quý ông bà anh chị em trong ban cao niên, ông bà trong ban cao niên và các anh chị trong ban tráng niên, trung niên và các anh em thanh niên. Chúng tôi tạ ơn Chúa là chúng ta có những giờ phút thật là phước hạnh chung với nhau. Và gần đây thì hội thánh tại Kirkwood và mục sư Tấn Mai thì có mời tôi qua đó để mà lo cho linh vụ giảng dạy cho nhóm, cho một vụ gia đình trẻ. Nhóm gia đình trẻ tại hội thánh Kirkwood thì đông lắm, có khoảng 50 đến 60 người, và tôi sẽ lo về linh vụ giảng dạy cho các anh chị em này. Xin quý ông bà anh chị em nhớ đến chúng tôi và cầu nguyện cho nhiều. Trong những tuần qua thì có nhiều anh chị em có liên lạc với tôi và nhà tôi, thì họ chúc mừng. Có những anh chị em thì thương và không muốn chúng tôi đi. Cũng có những anh chị em thì nói rằng như vậy tương lai phải trở về. Có những anh chị em thì nói rằng chúng tôi sẽ dự định chương trình cho anh Dũng trở về. Cảm ơn quý ông bà anh chị em nhiều lắm, nhưng mà tôi chỉ là một đầy tớ hèn mọn trước mặt Chúa mà thôi. Những thời điểm, chương trình và ý Chúa được nên, những chương trình nào ý Chúa, theo ý Chúa thì nó sẽ thành tựu. Và chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho nhau. Quý ông bà anh chị em có thể xem như là chúng tôi đi như là một chuyến đi công tác cho Chúa. Quý anh chị em một thời gian, quý anh chị em có xem như là chúng tôi đi một thời gian để làm công tác cho Chúa. Quý anh chị em có thể xem như vậy. Và chúng ta sẽ tiếp tục tay trong tay đi trên linh trình để một ngày kia chúng ta sẽ cùng bước vào thiên đàng vinh hiển. Nguyện Chúa tiếp tục ban phước cho quý ông bà anh chị em, cũng như quý ông bà anh chị em tiếp tục là ống dẫn phước đến cho nhiều người. Amen quý ông bà anh chị em. Muốn thật hết lòng. Yeah.